Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của SBS Tiếng Việt và xin chào mừng quý vị đến với số 29 của Cùng Giữ Tiếng Việt. Thưa quý vị, Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là một ngày đặc biệt với những ai là mẹ, vì đó là ngày của mẹ ở rất nhiều nước trên thế giới. Đây là dịp để chúng ta thể hiện sự biết ơn, lòng hiếu thảo với người mẹ thân yêu của chúng ta, người đã sinh ra ta và nuôi dưỡng ta trưởng thành. Mời quý vị cùng Hồng Vân nghe các bạn nhỏ ở Úc nói lời yêu thương với mẹ của mình trong dịp này.
Xin chào, con tên là Ivy, con 7 tuổi và con sống ở Sydney. Con yêu mẹ vì mẹ chăm sóc con và chơi với con. Con chúc mẹ mạnh khỏe và vui vẻ.
Con là Super, bố 4 tuổi rưỡi. Ngày của mẹ, bố chúc mẹ thật vui và mẹ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
Con thương mẹ rất là nhiều. Con thương mẹ bởi vì thứ nhất là mẹ nấu đồ ăn cho cả nhà. Thứ hai là mẹ học bài với Tít. Thứ ba là mẹ đọc truyện cho Tít. Thứ tư là mẹ thương Tít. Thứ năm là mẹ đưa con tới trường. Con thương mẹ rất là nhiều bởi vì mẹ làm năm cái thứ này cho Tít. Và con mong mẹ làm hết cái này cho Tít. Cảm ơn mẹ.
Con tên là Miu, con 6 tuổi, con sống ở thành phố Melbourne. Con yêu mẹ vì mẹ chăm sóc rất là cẩn thận cho con. Và con chúc mẹ có một cuộc sống vui và hạnh phúc.
Con tên Lucky, con 8 tuổi, con ở Sheffield. Con yêu mẹ vì mẹ thương yêu chăm sóc và lo lắng cho con từ nhỏ tới lớn. Con chúc mẹ luôn mạnh khỏe và trẻ đẹp.
Con là Mia, con 6 tuổi và con ở Sydney. Con yêu mẹ tại vì mẹ nấu đồ ăn cho con. Mẹ cho con đi học, mẹ dạy con làm tiếng Việt.
Con tên là Minh Anh, con 7 tuổi và con ở Sydney. Và ở nhà mang cho ngày của mẹ con chưa hát bài tên là Chỉ Có Một Trên Đời.
Đồng xanh có muôn nàng cây lúa, con chim rừng có muôn làng tiếng ca, cây trong vườn có muôn làng lá hoa. Riêng mặt trời chỉ có muôn mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời. Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời.
Rất dễ thương phải không ạ? Chúc cho các bà mẹ của chúng ta luôn có sức khỏe tốt và luôn được yêu thương và hạnh phúc. Thưa quý vị, nhân ngày của mẹ, Hồng Vân xin mời quý vị cùng khám phá một chủ đề vừa liên quan đến mẹ, lại vừa liên quan đến tiếng Việt. Đó là các cách gọi mẹ khác nhau trong tiếng Việt. Quý vị biết những từ nào gọi mẹ trong tiếng Việt? Ví dụ như là mẹ, má, u, bầm, bu, hay là mợ, mạ, me, mế, nạ. Có lẽ ít có ngôn ngữ nào trên thế giới lại có một số lượng từ gọi mẹ phong phú như tiếng Việt. Ta vẫn dùng từ mẹ như từ phổ biến nhất để chỉ người sinh thành, nuôi dưỡng, yêu thương chúng ta. Nhưng trên thực tế, ở nơi này hay nơi khác, vào lúc này hay lúc khác, người Việt chúng ta lại dùng những từ khác nhau để gọi mẹ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ lần lượt xem các cách gọi mẹ trong tiếng Việt và nguồn gốc của nó. Trước hết là về từ mẹ. Theo quý vị thì từ mẹ có nguồn gốc từ đâu? Một số ý kiến cho rằng từ mẹ là biến âm trực tiếp của từ mère trong tiếng Pháp, tức là mới có trong tiếng Việt sau khi người Pháp đến Việt Nam vào năm 1858. Tuy nhiên, giả thuyết này không có tính thuyết phục vì từ thế kỷ thứ 17, khi các giáo sĩ phương Tây đến Việt Nam thì họ đã ghi nhận có từ mẹ trong tiếng Việt từ lúc đó rồi. Điều thú vị là trong đại đa số các ngôn ngữ trên thế giới thì từ mẹ đều bắt đầu bằng chữ hay là âm M. Ví dụ như là trong tiếng Anh thì chúng ta có từ mum hoặc là mother. Còn tiếng Pháp thì có từ maman hoặc là mère. Còn tiếng Hy Lạp thì có từ mana. Còn tiếng Serbi thì có từ majka. Tiếng Slovak là mama. Tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Ý là madri. Còn tiếng Thụy Sĩ thì là mama. Có thể giải thích là điều này là vì âm M là âm môi, rất dễ cho trẻ em khi mới tập nói, chỉ cần mở môi ra là phát âm được. Cũng có thể vì thế mà hầu hết các từ để gọi những người thân yêu gần gũi với chúng ta đều bắt đầu bằng phụ âm môi M hay là bờ, ví dụ như là từ bà, bố, mẹ. Theo một số nghiên cứu về tiếng Việt cổ thì người Việt thời xưa dùng từ cái và từ nạ để chỉ mẹ. Vì thế mà ta có những câu ca dao hay thành ngữ như là con dại cái mang, hoặc là nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi chảy nước non Cao Bằng, hay con có nạ như thiên hạ có vua, hoặc là quen việc nhà nạ, lạ việc nhà chồng, tức là quen việc nhà mẹ, còn lạ việc nhà chồng. Thời phong kiến thì các gia đình hoàng tộc thường dùng từ mẫu thân để chỉ mẹ, còn các gia đình thường dân thì lại dùng từ bu hay là từ u, cho nên là ta hay thấy cụm từ thầy bu hay là thầy u trong ca dao hoặc là văn học. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Chắc hẳn chúng ta ai cũng quen với bài thơ Chân Quê của Nguyễn Bính, trong đó có từ thầy u và u là chỉ mẹ. Từ U được dùng ở nhiều tỉnh phía Bắc như là Hà Nam, Bắc Giang, và từ Bu được dùng ở một số địa phương như là Thái Bình, hoặc chuyển sang từ có âm tương tự như là từ Bầm ở Bắc Ninh. Ngoài ra thì có nhiều gia đình ở miền Bắc lại gọi mẹ là đẻ, tức là người sinh ra mình, mặc dù cách gọi này hiện giờ hầu như là không còn. Ai về thăm mẹ quê ta, chiều nay có đứa con xa nhớ thầm. Bầm ơi có rét không bầm, heo heo gió núi lâm thâm mưa phùn. Thì đó là từ bầm được dùng ở trong bài thơ Bầm ơi của Tố Hữu. Dưới thời phong kiến, khi còn tồn tại chế độ đa thê, thì người ta còn gọi mẹ ruột của mình là chị hay là u để phân biệt với vợ cả của cha mình, gọi là mẹ hay là u già. Thời Pháp thuộc, nhiều người còn gọi mẹ là mẹ, do từ mẹ là có nghĩa là mẹ ở trong tiếng Pháp, hoặc là mong là do từ maman là trong tiếng Pháp có nghĩa là mẹ. Đến trước năm 1975 thì ở các thành phố lớn ở miền Bắc như là Hà Nội hay Hải Phòng thì các gia đình thuộc tầng lớp trên vẫn dùng từ mợ để gọi mẹ và gọi cha mẹ là cậu mợ. Về cách gọi này thì có một số cách giải thích như sau. Một số người cho rằng đó là cách gọi bắt chước cách gọi lịch sự của người Pháp, còn một số ý kiến khác lại giải thích là vì các gia đình giàu có thường có vú nuôi để chăm con cái, thì những người vú nuôi này thường gọi vợ chồng gia chủ là cậu mợ để thể hiện sự tôn trọng gần gũi như là cậu em trong gia đình mình, thì các con của gia chủ cũng gọi theo nên thành cách gọi bố mẹ là cậu mợ. Chúng ta cùng nghe một trích đoạn trong chuyện Trong Lòng Mẹ, trích hồi ký những ngày thơ ấu của nhà văn Nguyên Hồng viết vào năm 1938. Chiều hôm đó, tan buổi học ở trường ra, tôi chợt thoáng thấy một bóng người ngồi trên xe kéo giống giống mẹ tôi. Tôi liền đuổi theo gọi bối rối. Mợ ơi, mợ ơi, mợ ơi. Xe chạy chậm chậm, mẹ tôi cầm nón vẫy tôi. Vài giây sau tôi đuổi kịp. Tôi thở hồng hộc, chán đẫm mồ hôi, và khi trèo lên xe tôi díu cả chân lại. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi òa lên khóc, rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo. Con nín đi, mợ đã về với các con rồi mà. Thì đó là từ mợ được dùng ở trong văn học vào những năm 1930. Hiện nay phần lớn các vùng miền Bắc thì dùng từ mẹ, trong khi miền Trung dùng từ mạ, còn miền Nam thì dùng từ má. Ngoài ra biến âm của mạ thì còn có mẹ. Các cách gọi này thường được dùng ở những địa phương ở miền Trung như là ở Huế. Ơi những ai còn mạ và cũng hãy còn cha, hãy ấp ủ thiết tha tận hiếu trong trời đất. Nắng cuối chiều sẽ tắt, bóng cha mẹ cũng mờ, mắt buồn lệ nhạt nhòa, xa xa tình mẫu tử. Đó là trích đoạn trong bài Mẹ Cha của nhà thơ Đỗ Hoa Phương. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau điểm qua những từ gọi mẹ trong tiếng Việt nhân một ngày rất đặc biệt, ngày của mẹ. Sự phong phú về các từ chỉ mẹ trong tiếng Việt là một nét đẹp trong tiếng Việt, nhưng đồng thời cũng là tấm gương phản chiếu những thay đổi trong lịch sử và văn hóa Việt. Dù đó là mẹ, má, mạ, u, bầm hay là bủ, thì tất cả đều là những từ rất thiêng liêng để gọi người đã sinh thành ra ta, chăm sóc và giúp ta nói những tiếng nói đầu đời.
Ôm ấp con qua những ngày đông, mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè, mẹ là răng che che bóng con đi học về, mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều.
Mẹ là người đầu tiên đưa ta đến với thế giới ngôn ngữ, đến với tiếng mẹ đẻ. Đối với những người mẹ ở Úc hay ở nước ngoài thì việc giúp con nói tiếng mẹ đẻ dường như là khó khăn hơn ở Việt Nam vì môi trường tiếng Anh áp đảo xung quanh. Vì thế mà mẹ Việt ở nước ngoài có thể được ví như những super mom, vì ngoài những thiên chức như bao bà mẹ khác thì họ còn giúp con duy trì tiếng mẹ đẻ bên cạnh tiếng Anh. Nhờ đó con có thể phát triển năng lực song ngữ đáng quý. Như thường lệ, mời quý vị giải câu đố của chương trình tuần này. Quý vị biết bao nhiêu từ để gọi cha trong tiếng Việt? Xin quý vị hãy gửi câu trả lời về chương trình theo địa chỉ vietnamese.program@sbs.com.au hoặc nhắn tin dưới bài trên trang facebook.com/sbsvietnamese. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào tối chủ nhật tuần sau.
Để con bước lên đỉnh cao, mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều, mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công, mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ lên con, mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con, mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều, những tháng ngày lầm lũ vì con đã làm con luôn thấu hiểu, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi, mẹ yêu ơi. của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Đau làm con đang luôn đau yêu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Đau làm con luôn đau yêu.
Cảm ơn mẹ cho con.